Cái bài học hôm nay chúng ta trong Luca đoạn 17 câu 11 đến câu 19. Và cuộc gốc chúng ta học ngày hôm nay trong công vụ đoạn 2 câu 26. Lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hoan ca, thân thể tôi sẽ sống trong niềm hy vọng. Giờ này chúng ta sẽ nghe lời giảng mục sư qua chủ đề lòng biết ơn trong phòng mục sư.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Mỗi dịp của tháng 11 thì chúng ta lại được học với nhau những bài học về lòng biết ơn. Trong từng thời điểm khác nhau, chúng ta có những sự nhắc nhở khác nhau. Tháng 5, tháng 6 thì chúng ta được sự nhắc nhở về lòng biết ơn đối với các bậc cha mẹ đã sinh thành ra mình. Trong dịp tháng 11, chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Trong tháng 12, chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng của chúng ta cùng chào đón, mời Chúa Giê-xu ngự trị vào trong tấm lòng của chúng ta. Nhưng vấn đề của chúng ta là cái cách thể hiện tấm lòng của mình như thế nào. Có một người nọ đi tới bưu điện để bỏ thư. Khi anh ta đang còn húy hoáy viết ở trên cái bì thư của mình thì có một ông cụ đi tới. Ông cụ nên mua một cái card Boston và tới nhờ người trẻ này nói: anh có thể ghi giùm tôi cái địa chỉ vào trong cái card Boston này không? Người trẻ tuổi vui lòng viết cái địa chỉ theo như thông tin mà ông cụ đã đọc, đưa lại cho ông. Ông nói: thôi anh làm ơn ký luôn giùm đi. Thế ông phải ký chứ, đại khái thôi mà, cái card Boston anh cứ ký vô giùm đi. Này hí hái ký đại một cái chữ ký theo cái tên của ông kia. Sau khi xong rồi đưa cái card Boston lại cho ông cụ và hỏi rằng: ông có cần tôi giúp thêm cái gì không? Ông cụ cầm cái card Boston lên rồi: ơ được thì xin anh chú thích giùm ở phía bên dưới tái bút, xin thông cảm chữ viết tồi quá. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta thấy ông cụ có một cái thái độ rất là kỳ cục. Nhưng trong đời sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta đã có một cái lối sống kỳ cục như vậy. Chúng ta suy gẫm đến lời của Chúa xem cuộc sống của chúng ta có những thái độ kỳ cục hay không. Chúng ta cầu nguyện để Chúa dạy cho mình, hướng dẫn cho mình làm thế nào chúng ta sống bằng một lối sống của lòng biết ơn và thể hiện lòng biết ơn như thế nào mà Chúa vui lòng. Câu Kinh Thánh của chúng ta trong sách Công Vụ đoạn 2 câu 26 nói rằng: lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hoan ca, thân thể tôi sẽ sống trong niềm hy vọng. Khi bắt đầu cho một tấm lòng biết ơn, cái niềm vui nó đến từ trong lòng. Nó bày tỏ ra trên môi miệng của chúng ta qua sự ca tụng Chúa, nhưng mà nó còn bày tỏ qua trong cả một cái lối sống nữa. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Kính thưa Chúa, chúng con đến với Chúa và nài xin ơn của Đức Chúa Trời tỏ ra để giúp cho mỗi chúng con có thể nhận biết được chân lý của Ngài. Tạ ơn Chúa vì chúng con thấy tình thương của Chúa đối với chúng con vượt hơn là sự suy hiểu của chúng con. Nhưng nhiều khi trong lối sống của chúng con không có thể hiện được một tấm lòng thật sự biết ơn Đức Chúa Trời. Nhưng xin chính lời của Chúa dạy cho chúng con biết cách làm thế nào chúng con có thể bày tỏ sự biết ơn của chúng con đối với Chúa. Tấm lòng biết ơn nói lên được ơn mà Chúa đã làm cho chúng con vượt hơn những gì chúng con có thể hiểu được. Đó là điều mà lớn quá không ai làm được cho chúng con. Và vì vậy chúng con sẽ dùng cả lối sống của mình để thể hiện một lối sống biết ơn đối với Chúa. Chúa ban ơn cho các ông bà, anh chị em chúng con đến đây buổi sáng hôm nay. Nhưng con biết có nhiều người đang bị ngăn trở vì cớ thời tiết quá lạnh và đường đi trơn trượt. Nhưng chúng con cầu nguyện để Chúa cho anh em con dù đang ở đâu thì tấm lòng của mình cũng hướng về với Chúa trong ngày yên nghỉ này để chúng con tôn thờ Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin dâng mọi sự cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện người phung là một câu chuyện rất là quen thuộc. Chúng ta thường hay nghe lời chia sẻ của các tôi tớ Chúa về câu chuyện này. Hôm nay tôi muốn cùng với quý vị nhìn lại cái hình ảnh ở đây để chúng ta soi mình trước ơn của Đức Chúa Trời và chúng ta học tập một cái thái độ thể hiện tấm lòng biết ơn như thế nào thì mới làm cho Chúa của chúng ta vui được. Điều thứ nhất là Chúa làm những tấm lòng đau khổ được dịch lành. Trên đường lên Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu đi qua miền giáp ranh giữa hai miền Samari và Galilee. Quý vị đã biết rằng người Do Thái có một cái sự phân biệt chủng tộc đối với người Samari. Cho nên đất nước Do Thái có một cái vùng ở phía bắc được gọi là Galilee và một cái vùng ở phía nam được gọi là Jude. Cái vùng ở giữa được gọi là xứ Samari. Người Samari tức là những người Do Thái mà đã bị lai căn trong thời gian dân Israel bị lưu đày. Họ lập gia đình với người Ả Rập ở tại địa phương đó, cho nên họ trở thành một giống dân mà người Israel thuần chủng không có muốn tiếp xúc với. Thông thường khi muốn đi từ phía Bắc đến phía Nam thì họ phải đi qua phía đông của Samari đó, tức là cái vùng Decapolis, để họ đi xuống phía dưới rồi họ mới vào trong xứ Judea. Đó là cái lối đi thông thường của những người Do Thái. Và khi họ muốn trở về phía Bắc cũng vậy, họ cũng phải đi qua cái phía đông đó, họ đi lên cái xứ Decapolis rồi họ trở về trong xứ Galilee. Bởi vì họ coi cái vùng đất Samari nó là một vùng đất ô uế, họ không tiếp xúc với người Samari, họ cũng không bao giờ muốn đụng chạm đến vùng đất của người Samari. Cái thành kiến đó nó đã trở thành một cái gì ăn sâu trong lòng của mọi người Do Thái. Nhưng Chúa Giê-xu của chúng ta đến, Ngài là một người Do Thái, nhưng Ngài không bao giờ mang thành kiến của người Do Thái. Ở đây Chúa đã đi qua một cái miền giáp ranh giữa vùng Galilee phía Bắc với cái vùng Samari. Chúa đến ở tại chỗ đó là gì? Nếu là một người Do Thái bình thường thì không ai muốn đến cái vùng ở chỗ đó cả. Bởi vì cái vùng giáp ranh đó, đó là một cái vùng mà người ta dành cho những người phung ở tại đó. Những người phung là những người mắc bệnh mà người ta không muốn cho sống ở trong cộng đồng dân chúng. Cho nên những người ở phía Bắc thì cũng đẩy những người phung vào ở trong cái vùng giáp ranh đó. Những người ở xứ Samari mà có những người phung thì họ cũng đẩy những người phung vào trong cái miền giáp ranh đó. Bởi vì họ không bao giờ qua lại cái vùng đất lẫn nhau. Vì vậy cho nên cái vùng đất đó trở thành một vùng đất mà không ai muốn tiếp xúc, không ai muốn đến. Những người mà họ có thân nhân là những người phung này, nếu như họ muốn giúp đỡ cho chỗ ăn cái gì đó thì họ đứng từ trên đồi cao, họ thảy những cái vật đó xuống, rồi những người phung họ đi ra chỗ đó họ lượm. Nhưng Chúa Giê-xu lại đi đến vùng đất đó. Tại sao Chúa Giê-xu đi đến đó? Chúa Giê-xu đến đó để làm gì? Chúng ta đọc nguyên cái phần Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đến cái vùng đất này chỉ có một mục đích thôi, bởi vì Ngài biết rằng tại đây sẽ có 10 người phung tìm kiếm Ngài. Chúa hy vọng gì ở nơi 10 người phung đó? Và chúng ta thấy câu chuyện xảy ra, cả 10 người thì được sạch, nhưng 9 người thì chỉ đi mà không biết ơn, và có một người đã trở về biết ơn Chúa. Chúng ta suy gẫm, khi Chúa đến, chúng ta là những con người đã được Chúa rịt làm tấm lòng đau khổ, thì thái độ của chúng ta sẽ là thế nào? Chúng ta chỉ là những con người làm trọn cái luật pháp, giống như là 9 người kia, họ có đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ theo luật pháp của Mô-sê quy định, hay chúng ta trở về với Đấng đã làm ơn cho mình để biểu lộ một tấm lòng biết ơn đối với Chúa? Bởi vì sự khiêm hạ mà Đức Chúa Trời bỏ chính Ngài đi, bỏ sự vinh hiển đó để làm một con người đi vào trong trần gian. Khi làm một con người, Ngài bỏ sự vinh hiển của Ngài để làm một em bé nằm ở trong một chỗ máng cỏ, tức là một cái máng hôi thối dùng cho súc vật ăn uống. Không ai, dẫu là một người nghèo đi nữa, cũng không muốn con mình phải nằm ở trong cái chỗ hôi thối đó. Nhưng con của Đức Chúa Trời đã chọn cái chỗ đó để mà vào đời. Và thưa quý vị, vì tình yêu đó, Ngài có thể đến với bất cứ vùng đất nào nếu có một con người tìm kiếm Chúa. Vì tình yêu đó, Ngài có thể đến với bất cứ một hạng người nào nếu người đó có tấm lòng tìm kiếm Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài thương đến chúng ta. Có thể quý vị cảm thấy rằng đời sống mình tốt lành hơn những người phung này. Dầu gì thì tôi không phung. Dầu gì thì tôi cũng có công ăn việc làm, dầu gì thì tôi cũng được một thành phần xã hội nào đó trọng vọng mình. Nhưng thực ra đang so với tình yêu của Đức Chúa Trời thì chẳng ai trong tôi và quý vị là người xứng đáng để nhận được những điều đó. Chúng ta vẫn chỉ là những kẻ bất xứng được hưởng ơn của Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã bằng lòng đến thế gian này và bằng lòng để đặt mình ở trong một cái chỗ máng cỏ tồi tàn đó, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng đến với bất cứ một con người nào. Bây giờ chúng ta hãy suy gẫm cái phương pháp Đức Chúa Trời đến tìm kiếm con người nó như thế nào. Ở đây khi 10 người đi ra đón Chúa và họ đứng từ đằng xa để kêu xin Chúa lại Thầy Giê-xu xin thương xót, Chúa thấy vậy, vì tình yêu đó Chúa bảo với họ rằng hãy đi trình diện các thầy tế lễ. Trình diện các thầy tế lễ ở đây nó là một điều kiện luật pháp của người Do Thái. Ở trong sách Lê-vi ký đoạn 13 nói rằng khi một người nào đó mà bị bệnh phung, thầy tế lễ khám nghiệm trên thân thể của người đó và biết rằng đây là dấu hiệu của một người bị bệnh phung thì họ sẽ bị loại trừ ra khỏi trại quân, có nghĩa là họ phải sống một nơi biệt lập. Những người này là những người đã bị xác định là phung, và họ phải sống một nơi biệt lập, đó là cái vùng giáp ranh giữa Galilee và Samari. Và bây giờ Chúa đến ở tại đó, Chúa nói với họ rằng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ. Có nghĩa rằng khi một người đã cảm thấy là những cái vết phung của mình nó có dấu hiệu của sự lành lặn trở lại, thì họ phải đi tới cho những thầy tế lễ khám nghiệm lại các vết phung của mình, xem rằng các vết phung đó nó có thật lành hay chưa. Nếu thầy tế lễ khám nghiệm và thấy rằng nó đã thật lành, thì họ phải dâng một cái của lễ cho Đức Chúa Trời, rồi họ mới được hội nhập vào ở trong vòng nhân sự. Nhưng nếu các thầy tế lễ khám nghiệm vẫn còn có dấu hiệu phung mà nó chưa hoàn toàn sạch, thì họ vẫn phải bị sống biệt lập. Họ có thể bị giữ trong 7 ngày. 7 ngày sau các thầy tế lễ lại khám nghiệm lại một lần nữa để xem thử rằng là nó có dấu hiệu để hoàn toàn sạch hay không. Nếu có dấu hiệu sạch, họ sẽ được hội nhập vào. Nhưng nếu có dấu hiệu không sạch, họ sẽ bị ấn định là một người bị phung kinh niên và sẽ vĩnh viễn không được vào hội nhập cộng đồng dân sự của Chúa. Khi Chúa nói với những người này rằng hãy đi tỏ mình cho các thầy tế lễ, có nghĩa rằng trên thân thể của họ những vết phung đã có cái dấu hiệu của sự chữa lành. Và chúng ta thấy đây là biện pháp để Chúa đến với mỗi con người. Khi Chúa đến với mỗi con người, Chúa ban cho cái mạng lệnh để họ thực hiện. Chúa không có chữa bệnh cho họ ngay tại đây, nhưng Chúa nói với họ rằng hãy đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Chúng ta thấy Chúa thường thường hay dùng mạng lệnh để Chúa truyền bảo một người, phải không? Một người mù thì Chúa bảo rằng hãy đến tại ao Siloe rửa rồi được lành. Người đó đi rửa rồi được lành. Một người bại, Chúa nói rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi. Người đó đứng dậy vác giường đi. Chúa luôn luôn đưa mạng lệnh, nhưng vấn đề là người ta có nhận cái mạng lệnh đó để thực hiện hay không? Trong mạng lệnh của Đức Chúa Trời nó có cái năng quyền để ban cho chúng ta được hưởng thụ điều đó. Nếu chúng ta tự làm điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ được cả. Nếu một người bại mà cố gắng tự đứng trên chân của mình thì người đó sẽ không bao giờ đứng được cả. Nếu một người mù tự tìm cách nào đó để chữa mắt cho mình thì người đó không bao giờ được cả. Nhưng khi Chúa nói mắt phải sáng, khi Chúa nói chân phải cứng vững đứng lên, thì trong lời phán đó Chúa ban năng quyền đi kèm với. Nhưng điều kiện để một người hưởng được năng quyền của Chúa là người đó có đức tin hay không? Chúng ta phải luôn luôn nhớ một điều, không có đức tin thì Đức Chúa Trời không bao giờ đặt lòng. Cái của lễ của quý vị đang tới với Chúa là gì mà kệ? Không có đức tin thì của lễ đó Đức Chúa Trời không bao giờ nhận. Vì vậy, việc chúng ta đến để đón nhận tình yêu của Chúa, việc chúng ta đến để cầu nguyện với Chúa, việc chúng ta đến để tìm kiếm Chúa, nó phải đi đôi với một thứ đức tin mà Đức Chúa Trời nhìn vào từng tấm lòng, từng cuộc sống của chúng ta, và Ngài thấy rằng có đức tin trong đó. Những người này họ đi vâng theo cái mạng lệnh của Chúa. Nhưng Kinh Thánh nói rằng trong câu 15, một người trong nhóm thấy mình được chữa lành. Hãy suy giảm đến cái thấy mà người này được thấy. Những người kia có được sự chữa lành giống như người này không? Quý vị nghĩ có được không? Theo như lời của Chúa Giê-xu nói, ủa không phải 10 người được sạch sao? Thì tôi nghĩ rằng 10 người kia họ đều có dấu hiệu của sự chữa lành giống như người này. Trong sự chữa lành của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có 2 trường hợp. Một trường hợp ví dụ như ở Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 3 nói có một người phung chạy đến quỳ xuống trước mặt Chúa và nói rằng Chúa ơi, xin Ngài khứng thì Ngài có thể chữa lành cho con được. Chúa nói ta khứng, tức thì phung liền sạch. Ma-thi-ơ, Mác và Luca cùng ghi lại cái câu chuyện đó. Chúng ta không hiểu rằng tại sao người này ở đâu mà lại chạy tới quỳ dưới chân của Chúa Giê-xu. Nó phải ở trong một cái trường hợp rằng là người này có thể thấy Chúa Giê-xu đang đi một mình, đi với các môn đồ của Ngài thôi. Bởi vì theo luật của người Do Thái, nếu mà một người phung thì họ không được sống ở trong cộng đồng dân chúng. Họ phải sống ở đâu đó, trên hang, trên núi, trên chỗ nào đó không có người. Nhưng có lẽ trong một tình cờ thấy được Chúa Giê-xu và các môn đệ của Chúa đi ngang qua, thì người này chạy tới chụp lấy cái cơ hội đó mà nói với Chúa rằng lại thầy, nếu thầy khứng, Ngài có thể làm cho con sạch. Và Chúa nói rằng ta khứng thì lập tức người được sạch. Đó là phép lạ. Phép lạ được thực hiện thì nó xảy ra một cách liền lập tức, con người đã được làm. Ở trong Cựu Ước ghi lại cho chúng ta câu chuyện của một người quan tướng Syria, đó là ông Naaman, bị mắc chứng bệnh phung. Cái tiến trình để mà mắc chứng bệnh phung của người này thì có lẽ phải lâu ngày nó mới bị, từ một cái ông nhạt nào đó, từ một cái chỗ nào đó, và nó cứ tiếp tục nó lan ra để trở thành cả người. Nó là một cái sự đau khổ trong lâu ngày người đó mang. Và khi người đó đến với tiên tri của Đức Chúa Trời là Elise, mà Elise biểu rằng hãy đi xuống sông Giô-đanh để tắm 7 lần. Ông không chịu từ lúc ban đầu, nhưng mà các đầy tớ nói rằng ô cái này việc dễ quá mà, xin ông cứ đi xuống tắm thử đi. Ông tắm tới lần thứ 7 đi lên. Trong sách Các Vua đoạn 5 câu 14 nói rằng lập tức da thịt của Na-a-man trở nên như da thịt của một đứa trẻ con. Nghĩa là các vết thương đó nó được chữa lành ngay lập tức tại đó. Nhưng có những trường hợp, như trường hợp ở tại đây chẳng hạn, 10 người này bị bệnh cung, và bây giờ Chúa nói rằng là hãy đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ, thì họ cũng được sự chữa lành, nhưng không phải sự chữa lành lập tức, nhưng một sự chữa lành đòi hỏi thời gian. Có nghĩa rằng là da thịt của họ đang có dấu hiệu của sự chữa lành. Họ có đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ để các thầy tế lễ khám nghiệm da thịt đó có đang thật sự được lành hay không. Kinh Thánh cho chúng ta thấy câu chuyện của Miriam, tức là chị của ông Môsê. Trong sách Dân Số Ký đoạn 12, Aaron và Miriam, tức là người anh và người chị của Môsê, sanh lòng kiêu ngạo, nghĩ rằng đâu phải Chúa chỉ dùng có một mình Môsê, mình cũng được Chúa dùng vậy chứ. Vì cái sự kiêu ngạo đó mà Kinh Thánh nói rằng là Miriam tự nhiên bị phun toàn người. Cái việc của Miriam bị phun thì nó khác với việc của Na-a-man. Na-a-man bị phun phải trải qua một thời gian, nhưng Miriam bị phun ngay lập tức thân thể của bà bị phun trắng như tuyết. Và khi bị phun như vậy, theo luật của người Do Thái, bà sẽ phải bị đuổi ra khỏi trại quân. Nhưng ông Aaron đã xin em của mình là Môsê, xin Chúa đừng có giận, đừng có buồn, xin hãy cầu nguyện cho Miriam để Miriam được sạch. Và ông Môsê cầu nguyện để xin Chúa cứu chị mình. Chúa đã nói rằng một người đã làm sai thì phải chịu cái trách nhiệm của người đó. Cho nên Miriam được đưa ra ngoài trại quân, và người ta giữ bà trong thời gian 7 ngày. Sau 7 ngày đó Miriam mới được hội nhập trở lại trại quân. Như vậy sự chữa lành Miriam là một sự chữa lành theo thời gian. Cả hai cái đó nó đến từ cùng Chúa Trời cả. Nhưng mà một cái là tất lạ chữa lành ngay lập tức, và một cái là có thời gian để được thực hiện. Tình trạng của những người phun này đến ra mắt Chúa là một tình trạng mà Chúa không có chữa lành phun ngay lập tức, nhưng mà nó đã có dấu hiệu lành qua những cái vết phun trên thân thể rồi. Bây giờ họ phải đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ, rồi sau 7 ngày các thầy tế lễ sẽ phải khám lại cái vết phun đó một lần nữa để xem rằng có thật sự được lành hay không. Nếu quý vị đọc ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 13 và 14 nói về cái vấn đề phun, thì các thầy tế lễ họ sẽ nhìn vào ở trong những cái vết phun đó, nếu mà thấy cái da của vết phun mà nó bị lõm, nó bị đỏ, hoặc là những sợi lông ở trên cái chỗ đó mà nó đổi trở thành màu trắng á, thì có nghĩa rằng dấu hiệu phun chưa có là người này vẫn phải bị đuổi ra ngoài. Nếu thấy phần thịt bình thường, lông ở chỗ đó không có bị đổi trắng, các thầy tế lễ sẽ cho biết rằng là họ đã được tinh sạch và họ được hội nhập trở lại. Bây giờ ở đây trong tiến trình xảy ra, Chúa đã cho những người này có một dấu hiệu rằng là họ thấy da thịt của họ có khuynh hướng đang được lành. Cho nên họ phải đi tới trong cái khuynh hướng được lành đó để đưa cho các thầy tế lễ khám nghiệm rằng chúng tôi đang được chữa lành, chúng tôi được quyền để được hội nhập trở lại chưa. Thưa quý vị, cái việc mà da họ từ cái chỗ phun mà nó đang có dấu hiệu hồi phục đó là một phép lạ ngay tại chỗ. Nó là một phép lạ của Chúa Giê-xu ngay tại chỗ. Và khi họ đi để làm theo việc của luật pháp nói, thì một người thấy mình đã được lành. Dĩ nhiên cái tiến trình lành của người này với chính người kia thì tôi nghĩ nó giống nhau thôi. Cả 10 người đều có một cái dấu hiệu mà những vết phun nó có thể không còn mủ nữa, da nó đã có thể liền hơn. Cái tiến trình mà làm lành ngay trong thời điểm đó thì đối với 10 người tôi nghĩ rằng Chúa làm cho họ giống nhau. Nhưng có một người thấy mình lành. Những người kia không thấy sao? Có chứ. Những người kia cũng thấy cái tiến trình đó. Nhưng cái thấy của những người kia nó chỉ giới hạn là ô da tôi lành rồi, bây giờ tôi tới trình diện với thầy tế lễ thì tôi sẽ được hội nhập vào. Nhưng người thứ 10 này, người này là một người Samari, không phải là một người Do Thái. Một người mà bị người Do Thái khinh bị. Nhưng khi đã được Chúa Giê-xu chữa lành thì người này thấy không phải chỉ là da thịt của mình được chữa lành, mà thấy Đấng đã chữa lành cho mình là khác. Đây là một việc mà tôi không tự làm cho tôi được. Đây là một việc mà dẫu tôi có cố gắng như thế nào thì cũng không thể làm được. Đây là một phép màu, và hiểu được Đấng đã làm phép màu đó cho mình là ai, mà người đó đã trở lại để tìm kiếm Chúa. Cả 10 người được lành, nhưng chỉ có một người thấy mình là được chữa lành. Được chữa lành có nghĩa là việc đó nó không đến từ mình. Được chữa lành có nghĩa rằng việc đó nó đến từ Đấng đã biểu mình đi trình với các thầy tế lễ. Cho nên cái thấy của người này nó không phải chỉ là thấy da thịt của mình được tốt mà thôi, nhưng thấy được quyền năng của một Đấng tạo hóa qua Chúa Giê-xu đó đã phán đảo cho mình. Và vì vậy cái thấy của người này nó là một thấy toàn diện, một cái thấy đầy đủ. Hãy suy gẫm lại trên đời sống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng có lẽ nhiều lần chúng ta cầu xin với Đức Chúa Trời về những nan đề trong cuộc sống của mình, và có lẽ chúng ta được. Người đau có thể được chữa lành, người thất nghiệp có thể được lại công ăn việc làm, những người trong những hoàn cảnh khó khăn nào đó có thể được Chúa tháo gỡ cho mình một cách dễ dàng. Nhưng rồi quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy khỏe re, quý vị thấy không còn vấn đề nữa, hay quý vị thấy có một Đấng đã làm điều kỳ diệu trên đời sống của mình? Cái thấy của chúng ta là thấy như thế này. Chúa Giê-xu đến để làm cho những tấm lòng đau khổ được rịt lành. Những người này họ thấy được da của họ đã lành, họ đi tới thầy tế lễ khám. Nhưng chúng ta nhớ rằng đây là một tiến trình chậm, và tiến trình này nó sẽ xảy ra tùy theo đức tin của mỗi người. Nếu họ đến đó và thầy tế lễ nói rằng anh chưa có thực sự lành, tôi phải giữ anh trong 7 ngày, thì chính người đó phải bị giữ lại trong đó thời gian 7 ngày. Sau 7 ngày nữa thầy tế lễ sẽ khám lại xem rằng anh có thật lành chưa. Nếu da anh nó có cái dấu hiệu phục hồi theo như quy định của luật pháp thì anh mới được hội nhập ra. Nhưng nếu dấu hiệu của da anh nó chỉ có một sự thay đổi như vậy rồi thôi thì anh vẫn là một người phun và anh vẫn phải bị ở ngoài, bởi vì luật pháp quy định điều đó. Theo như đức tin của ngươi thế nào thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho ngươi thế ấy. Và chúng ta thấy cái đức tin của người trở về để cảm ơn Chúa nó có khác với cái đức tin của chính người kia thấy mình được lành không? Thưa quý vị, nó có sự khác biệt. Cái sự khác biệt ở trong chỗ rằng là người này trở về cảm ơn Chúa bởi vì hiểu được Đấng đã làm cho mình là ai. Và vì vậy anh ta quay trở lại với cả một cái thái độ gọi là lòng của tôi vui mừng để tôi trở về, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người kia thì không, họ chỉ làm cái công việc của luật pháp đòi hỏi thôi. Luật pháp đòi hỏi tôi là nếu tôi lành thì tôi phải dâng con chiên, hay nếu tôi lành tôi phải dâng cái gì, thì tôi sẽ làm cái công việc đó và xong trách nhiệm của mình. Chúng ta hãy suy gẫm đến những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Cái cách để tôi và quý vị bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta là gì? Chúng ta đến đây mỗi chủ nhật dâng cho Chúa một số tiền nào đó trong thùng tiền dâng của chúng ta. Chúng ta làm một số những công việc nào đó, cắm hoa, trang trí, bật đèn, thăm dịch, hát, tôn vinh, thờ phượng, rửa chén, dọn dẹp hay là cái gì đó, rồi thôi, rồi chúng ta trở về. Hay là quý vị đang đến với một tấm lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã thay đổi cuộc đời của con. Biết ơn Chúa vì con được ngồi tại đây để con tương giao với Đức Chúa Trời và gọi Đức Chúa Trời là cha của chúng con ở trên trời. Tất cả cùng đến, nhưng Đức Chúa Trời đang nhìn thấy cái đức tin mà tôi và các ông bạn cho em đến đây là đến vì cái gì? Chúa nói với người đã trở về cùng Chúa rằng đức tin của con đã chữa con. Thì đó nó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng người này sẽ không phải chờ đợi một cái thời gian 7 ngày. Ngay khi người này trở lại với Chúa Giê-xu thì lập tức phun của anh ta được lành. Chúa nói về đi. Điều đó có nghĩa rằng sự chữa lành trên thân thể của anh ta với cái đức tin trở lại tìm kiếm Chúa thì ngay lập tức phun của anh ta đã được lành. Trong khi tất cả những người kia thì nó vẫn phải chờ một cái sự tiến triển chậm xem phun của họ có được lành hay không, và thầy tế lễ phải khám nghiệm điều đó. Theo như đức tin của các ngươi thể nào thì các ngươi sẽ nhận thể ấy. Đức tin của người này đã đem lại cho người một sự chữa lành lập tức. Đức tin của người này đã đem lại cho người này một sự chữa lành hoàn toàn. Đức tin của người này đã đem lại cho người này một sự chữa lành vĩnh viễn. Có nghĩa rằng sau khi người này mà đã từ giả Chúa Giê-xu rồi, người này sẽ không bao giờ bị phun trở lại. Nhưng với chính người kia thì sao? Nếu dấu hiệu trên tay, trên chân, trên mình của họ mà nó không được hồi phục theo như luật pháp của Mô-xe thì họ vẫn phải bị ngăn cản. Chúng ta hãy suy gẫm lại. Tội lỗi nó giống như bệnh phung vậy đó. Nó làm cho cuộc sống tôi và quý vị đau khổ. Nó làm cho cuộc sống tôi và quý vị bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ vì tình yêu Chúa đến để tìm chúng ta. Chúng ta có là một tội nhân đã được Chúa chữa lành một cách lập tức, một cách hoàn toàn và một cách vĩnh viễn không? Khi một người đến với Chúa thì tội lỗi trong quá khứ sẽ được chữa lành. Nhưng rồi trong hiện tại chúng ta có phạm tội không? Trong tương lai chúng ta có phạm tội không? Một người đến bằng đức tin với Đức Chúa Trời thì Chúa chữa lành cho người đó và Chúa giữ cho người đó không phạm tội. Cái sự khác biệt của đức tin nó không phải chỉ cho chúng ta trong cái thời điểm từ khi chúng ta gặp Chúa về trước, nhưng mà nó cho cả chúng ta thời điểm từ khi gặp Chúa Giê-xu về sau suốt cuộc đời của mình. Vì vậy khi người này mà được sự vui mừng đó thì sẽ là một sự vui mừng trọn vẹn. Khi người này mà được sạch phung đó thì sẽ là một sự sạch phung trọn vẹn. Đức Chúa Trời đến thế gian tìm chúng ta chỉ để muốn ban cho chúng ta một sự ban cho trọn vẹn đó. Và chúng ta đến đây chúng ta có nhận lãnh sự ban cho trọn vẹn đó không? Nếu tôi và quý vị đến đền thờ này mà lòng của mình vẫn còn cảm thấy buồn, vẫn còn cảm thấy chán đời, vẫn còn có những lời càng ràng than oán về cuộc sống của mình, thì tôi nghĩ rằng chúng ta chưa được một sự chữa lành hoàn toàn, một sự chữa lành đầy đủ. Không cần biết rằng cái việc mà chúng ta đang buồn rầu, đang than oán, đang cay đắng đó là vì công ăn việc làm của mình, vì tình cảm của mình, vì gia đình vợ con của mình hay vì cái gì. Nhưng khi một đời sống mà nó vẫn còn những cái dấu hiệu phung đó trong đời sống của chúng ta thì có nghĩa rằng chúng ta chưa được hoàn toàn. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được Chúa đến là để diệt lành những nỗi đau khổ của con người một cách lập tức, một cách hoàn toàn và một cách vĩnh viễn. Tôi có đang là người đang được thừa hưởng điều đó hay không? Điều thứ hai chúng ta cùng học với nhau. Chúa đến làm cho một cuộc đời buồn bã trở thành một cuộc đời vui mừng. Kinh Thánh nói rằng người này quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời. Cái cách mà người này thể hiện bằng một cái bài ca lớn tiếng đó nó diễn tả được cái niềm vui trong cuộc đời của người đó. Câu gốc của chúng ta nói rằng lòng của tôi vui mừng, lưỡi của tôi hoan ca. Nghĩa là lưỡi tôi hoan ca khi nào? Khi lòng của tôi vui mừng. Tại cái niềm vui ở phía bên trong đó, nó bộc phát ra mà nó làm cho tôi lớn tiếng hoan ca, chớ không phải tại cái phun trên da tôi được sạch. Sự hoan ca từ cái nỗi lòng của mình nó lớn hơn, nó sâu hơn, nó lâu dài hơn, nó chân thật hơn là sự vui mừng bây giờ gia tôi được làm. Những người kia nếu trở về và các thầy tế lễ khám nghiệm và nói rằng anh chưa được sạch, anh phải giữ lại đây 7 ngày, quý vị nghĩ rằng họ có cắt tiếng ca hát được không? Chưa để 7 ngày sau rồi mới biết là mình có hát được không? Và nếu 7 ngày sau thầy tế lễ khám nghiệm lại nói anh bị phun kinh niên, anh không được hội nhập lại, thì cuộc đời của họ sẽ có tiếng hát không? Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có tiếng hát. Cái chặng đường quá khứ của họ trong những ngày ở tại cái vùng đất này là chỉ có lời than thở thôi, chỉ có lời oán trách thôi. Họ thù hận cái cộng đồng đã đuổi họ ra đây. Họ thù hận ngay cả những người trong gia đình mình đã từ bỏ mình và mình ra đây. Họ thù hận chính bản thân của mình. Tại sao tôi có bị như vậy để tôi sống ở tại đây? Họ thù hận cả trời. Tại sao Chúa để cho tôi bị như vậy? Nhưng khi người này đã cất tiếng tôn vinh thì sự tôn vinh đó nó là một cái gì từ phía bên trong bộc lộ. Một người thuộc về Chúa bao giờ cũng có một sự vui mừng từ phía bên trong bộc lộ ra. Sự vui mừng thật của con dân Chúa không bao giờ nằm ở nơi các hoàn cảnh bên ngoài. Nó nằm ở trong cái mối tương giao giữa chúng ta đối với Đức Chúa Trời và nó làm cho lòng của chúng ta có thể vui mừng. Tôi vui bởi vì tôi thấy được, hay nói một cách khác là tôi hiểu được những gì Đức Chúa Trời đã làm cho lòng tôi vui. Niềm vui của người Cơ Đốc thật nó không thể là một thứ niềm vui bắt chước được. Không phải vì người khác làm như vậy họ vui thì bây giờ chúng ta làm như vậy chúng ta cũng vui. Thưa quý vị, không thể được. Quý vị có thể bắt chước, nhưng quý vị sẽ không bao giờ có niềm vui thật. Niềm vui ở trong lòng của một người Cơ Đốc nó đến từ chỗ khám phá ra mối quan hệ giữa mình đối với Đức Chúa Trời và hiểu được những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Vua David nói như thế này ở trong Thánh Thi 146: trọn đời sống tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Quý vị nghĩ rằng ông David ổng nhận được một cái ơn của Chúa mà ổng nói câu đó hay sao? Hay là hai cái ơn, hay là năm cái ơn? Ông nhận bao nhiêu cái ơn? Nhiều lắm. Vì tại nhận ơn của Đức Chúa Trời nhiều lắm, vì tại hiểu ơn của Đức Chúa Trời cho mình nó sâu rộng quá mà ông phải nói rằng hễ tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ tạ ơn Đức Chúa Trời tôi chừng nào. Chúng ta có thể sống 30 năm, 40 năm và chúng ta nhìn lại 30, 40 năm, 50, 60 năm của mình trong những ngày tháng đã qua và chúng ta thấy ơn của Đức Chúa Trời đối với mình chừng nào. Nếu quý vị thấy ơn của Đức Chúa Trời đối với mình mà nó lớn đó, thì quý vị mới có thể nói được cái câu nói của David là tôi không biết tôi còn sống bao nhiêu lâu nữa, nhưng hễ tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ ca ngợi cho Đức Chúa Trời tôi chừng nào. Có một người nọ trong một giấc chiêm bao của mình thấy mình bị đưa vào ở trong một cái chỗ đau khổ trả giá vì những tội ác của mình, bởi vì mình làm ra nhiều điều tội ác quá. Người đó mới cầu nguyện Thiên Chúa giải cứu mình, thì thấy có một vị thiên sứ hiện đến đưa cho anh ta một cái ly và nói rằng chừng nào mà anh làm cho cái ly này đầy tràn nước thì anh được vực thoát ra khỏi cái chỗ này. Cho anh ta một cái thùng nước thật to, anh cầm cái thùng nước thật to và cố gắng để đổ vô cái ly của mình cho nó đầy, nhưng mà nó không bao giờ đầy cả, bởi vì nước nó cứ bị tràn ra thì nó lên xuống, nó không có đầy, nó cứ còn thiếu một chút mà không thể đầy được. Và anh làm bắt hết cả cái thùng nước luôn mà cái ly của mình không đầy. Bao lâu cái ly của anh vẫn chưa đầy thì bấy lâu anh vẫn chưa được vực thoát ra cái chỗ khó khăn đó. Anh buồn quá, anh khóc, anh nói Chúa ơi, vậy là con không bao giờ được vực thoát ra khỏi chỗ này rồi. Nước mắt anh chảy ra. Vị thiên sứ đưa cái ly vào hứng những cái giọt nước mắt đó và cái ly nó đầy. Anh giật mình tỉnh dậy, cảm ơn Chúa rằng con sẽ được vực thoát khỏi cái chỗ sai lầm của mình. Tôi đọc câu chuyện đó và tôi muốn nói với quý vị rằng có thể Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của chúng ta những giọt nước mắt mà chúng ta không làm được. Có thể Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta một bài ca cảm tạ mà chúng ta đã không làm được. Có thể Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và các ông bạn chị em chỉ là một chặng đường trở lại, giống như của người Samari này, trở lại để cảm tạ Chúa mà chúng ta không làm được. Quý vị nghĩ rằng tôi sẽ làm trọn luật pháp, tôi sẽ làm việc Đức Chúa Trời đòi hỏi, tôi sẽ trình diện trước Thượng Đế, tôi sẽ trở về với gia đình. Thưa quý vị, chúng ta có nhiều cái ước mơ trong đời sống của mình rằng tôi sống cái đời sống Cơ Đốc là như vậy, là như vậy, là như vậy. Nhưng có thể cái Đức Chúa Trời đòi hỏi của chúng ta chỉ là những giọt nước mắt đơn sơ và chúng ta không làm. Một lời xin lỗi mà Đức Chúa Trời đòi hỏi quý vị làm chưa? Một cái bắt tay để hòa hoãn lại với nhau quý vị đã làm chưa? Một sự tha thứ cho một người nào đó mà Đức Chúa Trời đòi hỏi quý vị đã làm chưa? Một thói quen xấu mà Đức Chúa Trời muốn chấm dứt khỏi mình quý vị đã làm chưa? Nó nhỏ lắm quý vị, nhưng bao lâu cái ly nước chưa đầy thì có lẽ chúng ta vẫn ngồi đó giống như cái người mà trong cái giấc mơ của mình thấy vậy. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời yêu thương. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời khiến cho lòng của một người đau khổ được rịt lành. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời làm cho lòng của một con người buồn bã được trở thành vui mừng. Nhưng phải nhớ rằng để hưởng điều đó phải thấy được những gì Đức Chúa Trời làm cho mình. Cái chặng đường của người này trở lại với Chúa, tôi nghĩ rằng là người này chưa đi xa. Bởi vì khi mà Chúa đã tuyên bố chữa lành thì cái dấu hiệu của sự lành đó, nó sẽ không phải là chờ đợi cả bao nhiêu tiếng đồng hồ đó. Người này đã bắt đầu thấy cái dấu hiệu. Vì vậy cái khoảng đường có thể nó không xa, nhưng mà có muốn trở lại để cảm ơn Chúa trước không? Hay là tôi muốn đến với thầy tế lễ trước rồi đã? Tôi muốn gặp lại vợ, lại con của tôi trước đã. Thưa quý vị, người này đã đổ đầy cái ly nước của mình bằng một việc, đó là trở lại để cảm ơn Đức Chúa Trời. hãy bắt chước nhân vật ngoại quốc nè, nhân vật Samari nè. Chúa nói, ủa 10 người được lành mà 9 người kia ở đâu? Chỉ có một người ngoại quốc này thôi sao? Con người này là con người mà trong con mắt của tất cả mọi người khác bị khinh bỉ nhất. Và trong 10 người phun này thì kể cả 9 người kia cũng khinh bỉ luôn cả cái người thứ 10 này. Bởi vì anh ta vừa phun mà vừa là một người Samari. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy được đức tin trong lòng của người này mà nói rằng con về đi. Và thưa quý vị, nếu như người này về, quý vị nghĩ rằng cuộc đời anh ta còn vui nữa không? Nó sẽ vui kể từ đó. Cái giây phút đầu tiên anh vui, anh lớn tiếng để ngợi khen Đức Chúa Trời, chuỗi đời còn lại anh ta còn làm nhiều điều giá trị hơn nữa, chứ không phải chỉ là lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì khi lòng của tôi vui vẻ, lưỡi tôi sẽ hoan ca. Đức Chúa Trời đã làm cho nỗi đau khổ của tôi đã được tiêu diệt, lòng buồn bã của tôi sẽ trở thành vui mừng. Và sự vui mừng đó nó sẽ thúc đẩy điều gì đó trong đời sống của chúng ta làm cho Đức Chúa Trời. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, Chúa làm cho một người xa cách được lại gần với Chúa. Ngài làm cho những tấm lòng đau khổ được hiền lành, Ngài làm cho những tấm lòng buồn bã được vui mừng, Ngài làm cho những con người bị xa cách bây giờ được lại gần. Đầu tiên khi họ ra mắt Chúa đó, Kinh Thánh nói rằng là họ đứng xa xa. Theo quy luật của luật pháp, người ta phải đứng cách xa những người khác 50 feet là ít nhất. Và theo như luật pháp Lê Vi Ký đoạn 13 câu 45 và 46, người mắc chứng bệnh phung phải mặc áo quần bị xá rách. Tại sao? Để cho người khác nhìn vào và thấy vết phung ở trên cơ thể của anh ta, cho nên anh ta không bao giờ mặc được quần áo lành lặn. Đầu tóc phải xõa để che mặt của mình lại, nghĩa là anh ta không được nhìn người khác một cách trực tiếp. Và lúc nào thì miệng cũng kêu lên là ô uế, không tinh sạch, không tinh sạch. Quý vị thấy cái nỗi khổ của người phun không? Mặc áo thì không được lành lặn, đầu tóc thì không được gọn gàng, còn miệng thì lúc nào cũng phải kêu lên tôi ô uế để làm gì? Để người khác thấy một người mà bị xé lớp áo như vậy đó, thấy tóc mà bị xóa như vậy đó, và thấy miệng mà kêu lên như vậy đó, thì người ta hiểu khác, không ai tới gần người đó. Đời sống người phun nó đau khổ như vậy đó. Và họ phải sống một mình ở ngoài doanh trại, họ phải sống một mình ở một cái vùng đất giống như là vùng đất giáp ranh giữa Samari và Galilee. Đời sống đau khổ quá. Nhưng bây giờ câu Kinh Thánh nói, người đã được lành bây giờ lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và sắp mặt nơi chân của Chúa Giê-xu. Cái khoảng cách trước đó của họ phải là một khoảng cách ít nhất phải là 50 feet. Và người ta nói rằng nếu như là trời gió thì họ phải đứng không phải 50 feet mà phải là 200 feet để cho cái vi trùng phun nó không có đưa tới cho người khỏe mạnh. Nhưng bây giờ người này từ trong một cái khoảng cách xa được lại gần. Họ đứng xa để kêu xin, nhưng bây giờ được lại gần với Chúa Giê-xu để cảm tạ Chúa Giê-xu. Tội lỗi đã làm cho chúng ta bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Những người này bị phun là ngăn cách với Đức Chúa Trời thể nào, thì chúng ta vì tội lỗi bị ngăn cách với Đức Chúa Trời thể ấy. Kinh Thánh cho tôi và quý vị biết rằng ngày xưa đó con người không được đến gần với Đức Chúa Trời. Thậm chí dân Israel được gọi là dân của Chúa tuyển chọn. Trong cái ngày mà Chúa kêu Môi-se lên núi để Chúa ban luật pháp xuống cho dân, Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 20 nói rằng chỉ một mình Môi-se được phép lên núi, còn dân sự bên dưới đó phải là một cái vạch. Ai vượt qua cái vạch đó mà đến gần cái chân núi, người ta bị xử tử ngay lập tức. Tại sao? Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời nó đến mức độ như vậy. Giữa con người và Chúa, sau khi Adam phạm tội rồi, không có cách gì để con người đến gần Đức Chúa Trời được. Nhưng ngày hôm nay tôi với quý vị đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng ta kêu xin danh của Đức Chúa Trời một cách dễ dàng quá. Chúng ta thờ phượng Chúa một cách dễ dàng quá, tự do quá. Tại sao? Tại vì phun đã được sạch, tại vì tội đã được tha. Và nếu đây là cái mà bản thân tôi không bao giờ xử lý được cho tôi, thì quý vị ơi, chúng ta đến đây bằng một tư cách nào? Có bằng một tấm lòng thật sự biết ơn Đức Chúa Trời không? Con người này đến chỉ để cảm tạ Chúa, còn chúng ta đến đền thờ để làm gì? có phải là cảm tạ Chúa không? Đức Chúa Trời đang nhìn những tiền dân mà quý vị bỏ vào trong thùng tiền dân, có phải là tấm lòng cảm tạ của chúng ta không? Hay tại vì luật pháp ràng buộc ông một sư ông nữ dân tiền, tôi phải dân tiền, cái lòng tôi thật sự không muốn. Tại người khác dân, tôi không dân thì thấy kỳ quá, cho nên cũng phải bấm bụng bỏ vô. Thưa quý vị, tất cả những của lễ chúng ta đem đến đền thờ này, nó không vì người khác, nó vì một tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Nếu ai đến đây chỉ vì sợ không đến ông một sư ông la đó, thưa quý vị không cần đến. Tôi tuyên bố điều đó, bởi vì tôi không có thẩm quyền để la quý vị. Nếu quý vị đến đây chỉ vì để cho những người khác, đừng có chê mình, đừng có trách mình, sao tín đồ yếu đuối vậy, quý vị không cần phải làm việc đó. Nhưng nếu quý vị đến trong đền thờ này bởi vì quý vị biết ơn Chúa, thì đừng bỏ qua sự nhắm lại. Tại cái lòng biết ơn nó nằm từ trong lòng của quý vị. Quý vị sẽ không bỏ qua sự nhắm lại. Mà tôi ao ước rằng mỗi tuần tôi đều có mặt ở tại đây để tôi cảm ơn Đức Chúa Trời. Lòng cảm ơn kéo chúng ta lại gần Chúa. Câu gốc của chúng ta nói lòng của tôi vui mừng, lưỡi của tôi hoan ca, và bây giờ thân thể của tôi sống trong niềm hy vọng. Nó không phải chỉ một lần trở lại cảm tạ, mà nó là cả một cuộc đời cảm tạ. Nó không phải chỉ một lần biết ơn, nhưng hễ tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ biết ơn Đức Chúa Trời của tôi ngày ấy, bởi vì điều đó quá lớn cho đời sống của mình. Có một đứa học sinh tên là Douglas, nó rất là cô đơn ở trong lớp của nó. Nó không có chơi được với ai, không ai chơi với nó thì đúng hơn. Ngày nào thì nó cũng mặc cảm vì điều kiện của mình là không bạn bè nào thích chơi với nó. Một ngày nào trong dịp lễ tạ ơn, cô giáo nói bây giờ các em vẽ một cái bức tranh để bày tỏ về lễ tạ ơn. Các em hiểu gì về lễ tạ ơn, các em biết gì về tạ ơn thì các em vẽ một bức tranh. Thế thì có những đứa nó vẽ lên những cái bức tranh của quả bí đỏ, thân kinh, con gà tay, giá lúa, vân vân. Bởi vì từ bao lâu nay khi mà người Mỹ đến định cư ở tại đây thì cái hình ảnh của những con người lần đầu tiên đến đây mà họ tổ chức lễ tạ ơn trong dịp của tháng 11 ngày xưa, nó là một hình ảnh khó quên. Vì vậy những đứa trẻ vẽ lại tất cả những cái hình ảnh cái pumpkin, con gà tay, giá lúa mì mà Đức Chúa Trời là đấng ban ơn. Tuy nhiên thằng Douglas nó không vẽ gì trong những cái hình ảnh đó, nó vẽ cái hình của một bàn tay. Cô giáo ngạc nhiên nói, sao lễ tạ ơn biểu nó vẽ hình mà nó vẽ cái bàn tay. Hỏi mấy đứa khác các em nghĩ gì, mấy đứa khác nó nói dạ chắc nó vẽ bàn tay của Chúa cô. Đứa khác nữa nó nói hay là nó vẽ cái bàn tay của cái ông mà trồng lúa mì á. Khi mọi đứa đang còn chăm chú lo trong bài vở của mình, cô giáo đến bàn của Douglas và hỏi rằng tại sao em vẽ bàn tay. Douglas thành thì dạ thưa cô, đó là bàn tay của cô. Tại sao? Tại mỗi ngày nó ngồi trong lớp của nó không ai chơi với nó, đến giờ chơi cô giáo là người dắt tay nó đi ra ngoài. Nó không muốn ra chơi nữa, bởi vì nó biết rằng khi nó đi ra ngoài chẳng ai tới chơi với nó, chẳng ai quan tâm trò chuyện với nó. Nhưng cô giáo thì cầm tay nó, dắt cho nó đi ra ngoài. Cô giáo vuốt tóc nó, rờ đầu nó, và nó cảm thấy rằng cái bàn tay của cô là một cái gì mà nó không thể quên được. Vì vậy để tỏ lòng biết ơn, nó vẽ cái bàn tay của cô. Trong lối sống của tôi và các ông bạn chị em, sự quan trọng của chúng ta không phải là tôi bỏ vào trong thùng tiền dân đó bao nhiêu tiền. Sự quan trọng không phải là tôi đứng lên đây để hát bao nhiêu bài hát. Sự quan trọng là tôi đã hiểu được Chúa đã yêu tôi như thế nào. Và tôi hứa nguyện với Chúa rằng hễ tôi còn sống bao lâu thì tôi sẽ hết lòng bày tỏ sự biết ơn của tôi đối với Chúa bao lâu. Có một nhà văn của người Mỹ là ông James Michener. Một ngày nọ ông được Tổng thống Eisenhower mời đến dự tiệc ở trong tòa Bạch Ốc. Đây là một vinh dự cho một nhà văn, bởi vì văn viết của ông ta đã làm cho Tổng thống Eisenhower chú ý đến, muốn mời ông dự tiệc ở trong tòa Bạch Ốc. Nhưng cùng một thời điểm đó thì ở tại trường học của ông có tổ chức một cái buổi họp mặt cùng với những bạn bè. Và trong buổi họp mặt đó, họ có mời một người thầy cũ của mình từ hồi nhỏ, người thầy đã đến dự ở trong cái buổi đó. Michener được cơ hội để nói lên tấm lòng biết ơn đối với thầy của mình trong dịp bạn bè gặp mặt nhau đó. Ông đã viết thơ gửi cho Tổng thống Eisenhower mà nói rằng: cảm ơn Tổng thống đã cho tôi vinh dự lời mời được vào tòa Bạch Ốc để ăn tiệc với quý vị. Nhưng nếu tôi đến hay tôi không đến thì dường như việc đó nó cũng chẳng có giá trị gì, chẳng thay đổi gì. Sự hiện diện của tôi ở tại tòa Bạch Ốc có cũng được và không có cũng được. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi không có mặt ở trong buổi họp mặt với một người thầy cũ của tôi, và nếu tôi không nói được lòng biết ơn của tôi đối với thầy, thì chắc thầy tôi buồn lắm. Và Tổng thống Eisenhower đã viết thơ lại cho Michener mà nói rằng: trong đời của một con người ở tại Mỹ, người ta có thể trải qua được 15, 16 đời tổng thống, nhưng ít ai có thể trải qua được một vị thầy đã tận tâm dạy dỗ mình. Chính tổng thống phải tôn trọng cái quyết định của Michener là: tôi chỉ muốn gặp thầy của tôi hơn là tôi đến dự một bữa tiệc ở tại tòa Bạch Ốc. Tôi và các bạn chị em, mỗi chủ nhật chúng ta đến đây, chúng ta có cái tinh thần: tôi đến đây vì tôi được vinh dự gặp mặt Chúa của tôi, Đấng đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Hay là chúng ta còn có nhiều việc cần phải làm ở tại nhà, nhiều việc cần phải làm ở tại sở, nhiều người chúng ta cần phải gặp. Chúa ơi, thôi để dịp khác rồi con tới gặp Chúa. Tùy vào trong đức tin mà tôi và quý vị hiểu Chúa đã làm gì cho mình, chúng ta sẽ có một thái độ sống biết ơn xứng đáng đối với Chúa. Lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hoan ca, và thân thể tôi sẽ sống trong niềm hy vọng. Nguyện Chúa ban ơn cho quý vị trong mùa cảm tạ, hãy có một thái độ cảm tạ xứng đáng đối với Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên. Tôi mời quý vị cùng đọc lại với tôi câu Kinh Thánh của chúng ta ở trong sách Công Vụ đoạn 2, câu 26. Đây là một sự nhắc nhở và ao ước rằng nó phải là một hướng nguyện của chúng ta nữa, để chúng ta có thể sống những ngày còn lại. Xin chúng ta cùng đọc: lòng tôi vui mừng, lưỡi tôi hoan ca, thân thể tôi sẽ sống trong niềm hy vọng. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì sự vui mừng trong lòng của chúng con mà Chúa đã ban cho chúng con có. Cảm ơn Chúa Giêsu bởi vì Ngài chính là đối tượng để lưỡi của chúng con phải cất tiếng hoan ca. Và cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài là Đấng sẽ làm cho cả cuộc đời của chúng con còn lại được sống ở trong hy vọng. Trong dịp lễ tạ ơn này, chúng con cầu nguyện xin Chúa nhắc lại cho chúng con một thái độ biết ơn để chúng con sống biết ơn Đức Chúa Trời. Một tấm lòng mà sự thờ phượng Chúa của chúng con nó là một thứ của lễ của lòng biết ơn. Mọi sự dâng hiến, mọi sự đóng góp, mọi sự góp phần của chúng con ở trong tổ chức hội thánh này của Chúa, nó là sự đóng góp của một tấm lòng biết ơn. Xin Chúa giúp cho chúng con, để chúng con không phải chỉ đến đây để làm trọn những luật pháp Đức Chúa Trời đòi hỏi, nhưng chúng con đến đây bởi vì chúng con đã khám phá ra được Đấng yêu thương chúng con, đã yêu thương chúng con bằng một thứ tình yêu kỳ diệu như thế nào. Những gì mà chúng con đang có là những gì chúng con không tự tạo ra đời sống của mình được. Địa vị mà chúng con đang được hưởng ở trước mặt Chúa để làm con Đức Chúa Trời là một địa vị mà chúng con không thể đánh đổi bằng bất cứ điều gì chúng con có trong trần gian này. Nhưng Chúa đã chấp nhận và cho chúng con được điều đó. Xin cho chúng con có một đức tin đặt ở nơi Chúa, một thứ đức tin mà có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng con lập tức, một thứ đức tin mà có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng con hoàn toàn, một thứ đức tin mà có thể làm thay đổi cuộc đời của chúng con vĩnh viễn cho tới ngày chúng con gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về những lời Chúa nhắc nhở và khích lệ cho chúng con trong mùa lễ tạ ơn này. Xin cho chúng con sống xứng đáng cho Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.